Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, bác sĩ Ibolit trở về nhà, kéo đẩy vì còn lạ lẫm nên hơi sợ. Bác sĩ đã hướng dẫn cho kéo đẩy làm quen với mọi sinh hoạt ở đây và các bạn thú. Chẳng mấy chốc mà cả đám đã quen thân và vui vẻ đùa nghịch. Kéo đẩy cảm thấy cuộc sống ở đây thật dễ chịu. Bác sĩ và đám muông thú sống vui vẻ bên nhau, cùng chữa bệnh cho chim muông khắp nơi. Các loài vật yêu quý và biết ơn bác sĩ vô cùng. Một hôm, bác sĩ Ibolit và muông thú đi vào rừng. Họ gặp một cái hang rất sâu. Bác sĩ quyết định vào hang để tìm hiểu trong hang có gì. Họ phát hiện ra một cậu bé đang khóc. Bác sĩ dỗ dành cậu bé. Cậu bé kể, mình là con của một người đánh cá. Cha cậu đã bị bọn cướp biển cướp thuyền, rồi bị đánh. Cậu bé trốn vào hang núi này. Cha con cậu đang bị lạc nhau. Bác sĩ Ibolit động viên cậu bé và đưa cậu bé về nhà. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các em theo dõi tiếp chuyện dài Bác sĩ Ibolit của nhà văn Cornei Chukovsky do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Bác sĩ phấn khởi trở về nhà. Trong căn phòng bác sĩ ở vẫn như xưa. Nhím, thỏ rừng, sóc chạy tung tăng. Thoạt nhìn thấy con kéo đẩy, chúng hơi sợ. Nhưng chỉ một lúc sau, chúng làm quen với con kéo đẩy và bắt đầu mến chú ta. Vania và Tania thì còn phải nói. Vừa nhìn thấy con kéo đẩy là hai em hét lên vui sướng, vỗ tay reo hò. Vania ôm một cổ, Tania ôm một cổ. Các em vuốt ve con kéo đẩy hàng giờ không biết chán. Sau đó tay nắm tay, các em nhảy điệu Tekenla, điệu múa vui tươi của muôn loài mà cô khỉ Chi Chí đã dạy các em lúc trước. Bác sĩ Ibolit nói, đấy nhé, bác đã giữ lời hứa đem từ châu Phi về cho các cháu một món quà kỳ diệu. Món quà này chưa ai tặng trẻ em bao giờ. Bác rất vui vì con kéo đẩy đã làm vừa lòng các cháu. Những ngày đầu, con kéo đẩy không dám gần người. Suốt ngày nó giấu mình trên gác xếp hoặc trốn trong tầng hầm. Sau quen dần, nó đi ra vườn. Thậm chí nó còn cảm thấy thích thú khi mọi người chạy theo nó, nhìn ngắm nó và âu yếm gọi nó là kỳ quan của thiên nhiên. Chưa đầy một tháng, nó đã dám dạo chơi khắp các phố cùng với Vania và Tania. Bây giờ nó đã trở thành người bạn thân thiết không lúc nào rời của hai em bé. Các bạn nhỏ chạy đến bên con kéo đẩy, ngỏ ý muốn được ngồi trên lưng nó để đi chơi. Nó không từ chối một ai. Nó quỳ ngay xuống cho các bạn nhảy lên lưng. Thế là nó đưa các bạn đi khắp thành phố, đến tận bờ biển, vui vẻ lúc lắc hai cái đầu. Tania và Vania lấy những dải lụa rất đẹp tết vào cái bờm dài của con kéo đẩy. Các em còn đeo vào mỗi cổ của nó một cái chuông nhỏ bằng bạc. Chuông kêu rất vui tai. Khi con kéo đẩy dạo trên đường phố, từ xa đã vang lên tiếng reng reng, reng reng, reng reng. Nghe thấy tiếng chuông, mọi người đều đổ xô ra đường, để lại được nhìn thấy con thú kỳ diệu. Mụ Vakvara độc ác cũng muốn cưỡi lên lưng con kéo đẩy. Mụ trèo lên lưng nó, tay cầm cán ô đánh, miệng quát. Chạy nhanh lên, con lừa hai đầu này. Con kéo đẩy tức lắm, nó phi lên một ngọn núi cao và hất mụ Vakvara xuống biển. Mụ ta kêu, cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng không ai muốn cứu mụ ta cả. Vác-va-ra chớp chới trên mặt nước. Mụ kêu, con gâu gâu, con gâu gâu, con gâu gâu thân yêu ơi, hãy giúp tôi, đưa tôi vào bờ. Nhưng con gâu gâu trả lời, gừ, gừ. Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là, tôi không muốn cứu bà, vì bà là một con người độc ác và ghê gớm. Bác thủy thủ già Robinson lái con tàu của mình đi qua. Bác ném xuống cho mụ một đoạn dây, rồi kéo mụ ta lên khỏi mặt nước. Đúng lúc đó bác sĩ Ibolit cùng các muông thú của ông dạo chơi trên bờ biển. Ông nói với bác thủy thủ Robinson, nhờ bác hãy đưa cô ta đến một nơi nào rõ xa. Tôi không muốn cô ấy ở nhà để rồi hành hạ, đánh đập những con thú yêu quý của tôi. Thế là bác thủy thủ Robinson đưa mụ ta đến một nơi xa lắc xa lơ, một hòn đảo hoang giữa biển khơi. Ở đây mụ Vác-va-ra chả xúc phạm được ai. Bác sĩ Ibolit sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của mình. Từ sáng đến tối, ông chữa bệnh cho chim muông từ khắp mọi nơi trên trái đất này tìm đến nhà ông. Thấm thoát đã được 3 năm, ai nấy đều hạnh phúc. Bác sĩ Ibolit thích đi dạo. Hàng ngày vào buổi chiều sau giờ làm việc, ông thường cầm ô đi vào rừng hoặc ra cánh đồng cùng với muông thú. Con kéo đẩy đi bên cạnh ông. Phía trước là vịt Kika, đằng sau là chó con gâu gâu và lợn ùn ỉn. Cú già Bumba ngồi trên vai bác sĩ. Họ thường đi chơi rất xa. Đến lúc bác sĩ Ibolit mỏi, ông bèn cưỡi con kéo đẩy. Nó vui vẻ đưa ông đi rất nhanh qua các ngọn núi và các đồng cỏ. Một hôm bác sĩ và muông thú dạo chơi trên bờ biển. Bỗng họ nhìn thấy một cái hang. Họ muốn vào nhưng cửa hang đã khóa chặt. Một cái khóa to móc vào then cửa. Còn gâu gâu bảo, các bạn nghĩ xem trong hang có gì? Có lẽ trong hang có bánh mật ong. Còn kéo đẩy trả lời vậy, vì trên đời này nó thích nhất bánh mật ong. Không, trong hang có đường phèn và hồ đào. Kika nói, chà phải, trong hang có táo, quả xôi, củ cải đỏ, cà rốt. Lợn ùn ỉn nói. Bác sĩ bảo, bây giờ phải đi tìm chìa khóa. Các cháu hãy đi tìm xem chìa khóa ở đâu. Muông thú chạy tản đi khắp các ngả để tìm chìa khóa. Chúng lật từng hòn đá, bới từng bụi cây, nhưng chẳng thấy chìa khóa ở đâu cả. Một lúc sau, chúng lại tụ tập trước cửa hang khóa chặt, nhìn qua khe cửa. Nhưng trong hang rất tối, chẳng thấy gì. Bỗng cú Bumba nói, im lặng, im lặng. Tôi cảm thấy trong hang hình như có người hay muông thú thì phải. Tất cả đều lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì. Có lẽ cháu nhầm rồi, bác chẳng nghe thấy gì cả. Bác sĩ Ibolit bảo cú. Cú đáp, đâu có thể là bác không nghe thấy gì thật. Tai bác và tai các bạn không thính bằng tai cháu đâu mà. Muông thú đều nói, đúng thế, chúng tôi không nghe thấy gì cả. Bumba trả lời, còn tôi thì nghe thấy thật đấy. Thế cháu nghe thấy gì? Bác sĩ Ibolit hỏi. Cháu nghe hình như có người đút tay vào túi. Thật là kỳ diệu. Bác không ngờ cháu có đôi tai tuyệt vời như vậy. Bây giờ cháu hãy lắng nghe một lần nữa rồi nói cho bác biết cháu nghe thấy gì. Bác sĩ nói. Cháu nghe thấy nước mắt của người này đang chảy xuống má. Nước mắt à? Phải chăng sau cánh cửa kia có một người nào đó đang khóc? Cần phải giúp đỡ người ấy. Chắc là người ấy có một nỗi đau khổ to lớn. Bác chẳng vui gì khi có người đang khóc. Hãy lấy cho bác cái rìu. Bác phải phá cái cửa này. Bác sĩ kêu lên. Con kéo đẩy chạy về nhà, đem đến cho bác sĩ một cái rìu sắc. Bác sĩ vung tay lên, dùng hết sức giáng thật mạnh vào cánh cửa đang khóa. Rắc, rắc, cánh cửa vỡ ra. Bác sĩ bước vào trong hang. Hang tối tăm, lạnh lẽo và ẩm ướt. Trong hang xông lên một thứ mùi khó chịu, hôi thối. Bác sĩ đánh diêm. Ôi, ở đây thật là không ấm cúng và bẩn thỉu. Không có bàn, không có ghế dài, không có ghế đầu. Trên nền hang có một đống rơm mục. Một chú bé ngồi trên đống rơm mục ấy, đang khóc. Thoạt nhìn thấy bác sĩ và muông thú của ông, chú bé sợ hãi khóc to hơn. Nhưng lát sau, chú bé nhận thấy bác sĩ có bộ mặt hiền từ, liền thôi khóc. Chú bé hỏi, có lẽ bác không phải là cướp biển? Bác sĩ trả lời và cười, không, không, bác không phải là cướp biển. Bác là bác sĩ Ibolit, chứ không phải cướp biển. Lẽ nào bác lại giống cướp biển? Chú bé nói, không, dù bác có cầm rìu, cháu cũng không sợ. Xin chào bác, cháu tên là Penta. Bác có biết cha cháu bây giờ ở đâu không ạ? Bác không biết. Thế cha cháu đi đâu? Hãy nói cho bác biết cha cháu là ai. Penta kể, cha cháu là một người đánh cá. Hôm qua cháu theo cha cháu ra biển. Hai cha con ngồi trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Bỗng nhiên bọn cướp biển ở đâu xông đến, bắt hai cha con cháu. Chúng muốn cha cháu cũng thành cướp biển để đi ăn cướp với chúng, để chiếm đoạt và làm đắm các tàu biển. Nhưng cha cháu không muốn làm cướp biển. Ông nói, tôi là một người đánh cá lương thiện, tôi không muốn đi ăn cướp. Lúc ấy bọn cướp biển tức điên lên. Chúng túm lấy cha cháu và mang đi đâu không rõ. Còn cháu thì bị nhốt vào cái hang này. Từ lúc ấy đến giờ, cháu không biết cha cháu ra sao. Bây giờ cha cháu ở đâu? Bọn cướp biển có làm gì cha cháu không? Có khi cha cháu bị chúng nó vứt xuống biển, bị chết đuối rồi cũng nên. Chú bé lại khóc. Đừng khóc nữa. Nước mắt thì làm được gì? Tốt hơn hết là phải nghĩ xem làm cách nào cứu cha cháu thoát khỏi tay bọn cướp. Cháu nói cho bác nghe, cha cháu hình dáng thế nào? Cha cháu tóc hung hung đỏ, râu cũng thế nhưng rất dài. Bác sĩ Ibolit gọi vịt Kika đến bên mình và nói nhỏ vào tai Kika. Charibari, cha và cham. Vịt trả lời, chu cà chúc. Nghe bác sĩ và vịt nói với nhau, chú bé bảo, bác sĩ nói nghe buồn cười quá, cháu chả hiểu gì cả. Bác nói chuyện với muông thú bằng tiếng nói của chúng. Bác biết tiếng muông thú. Bác sĩ Ibolit trả lời, thế bác nói gì với con vịt của bác? Bác bảo nó đi gọi cá heo đến.
Các em thân mến, cậu bé bị lạc liệu có tìm được cha không? Bác sĩ Ibolit đã giúp cậu bé tìm cha như thế nào? Chúng mình sẽ đón nghe tiếp truyện dài Bác sĩ Ibolit của nhà văn Cornei Chukovsky do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt các em.